mình biết nhìn như vậy á, để mình sống, mình sống cho được bình thường thôi, mình cũng đau khổ gì hết á. Người ta kêu thà một phút huy hoàng rồi cả tối còn hơn buồn le lối giữa đêm đen. Vậy á. Nếu người làm chuyện ác gian, chớ nên tiếp tục mà làm thêm ra. Chớ mong làm chuyện gian tà, ác mà chắc chứa ắt là khổ đau. Những người làm ác á, Đức Phật nói á, những người làm chuyện ác gian á, thì khi làm ác á, mình phải điều ác chưa sanh thì đừng làm cho nó sanh. Còn điều ác đã sanh á, thì làm cho nó mất đi, phải không? Còn điều lành đã sanh ấy thì làm cho nó sanh thêm. Rồi điều làm chưa sanh á thì đáng làm sao gây dựng ra. Bây giờ hồi giờ mình chưa làm một điều lành nào hết, thì mình ráng đi đâu ra ngoài chợ gặp người ta xin tiền á, mình ráng móc ra cho 20 sen, thấy không? Rồi tuần sau á mình ráng mình tính mua cái gì bó ra 40-50 sen mà mình trao ổn quá thôi mình trao cháu luôn về nhà nhịn. Mình tập cái gì cũng tập hết á. Chứ mình nói thấy người ta xin tiền cái mình nói 50 sen thì tính tới mua 50 sen ớt nè, thôi không được, cứ đi luôn, đi luôn, bỏ qua cơ hội, thấy không? Ta ngồi ta đờn tầm ten tầm ten á, cho vài chục sen đi, gieo duyên với người ta, nửa sau đôi khi sanh qua cõi Phật gặp ổng cũng tới chào mình câu, thấy không? Còn hơn á, mình gieo duyên đừng bỏ. Hồi đó má cô dặn nha, nếu mà ai vô nhà mình xin tiền á là không cho nhiều phải cho ít ra, đừng để ta ra không à. Cái duyên của mình đó con, má con nói vậy cũng phải cho à, phải vậy. Người ta về mình cái món đồ mình tính là để chiều đi ăn á, mà mình thấy Phật tử thèm á, trời ơi chiều nay khỏi ăn vậy. Thấy nơi sao đâu, cô á đã từng ăn cũng không rồi, nói gì tôi bớt tôi cũng không vô phòng ở con ăn không vậy hết tôi không nghĩ. Tại mình ăn á là mình muốn cho cái bao tử mình có đồ thôi mà, phải không? Không cần ngon, không cần ngon. Mình ăn nhiều món quá đôi khi nó bệnh đó. Chiều mình ăn là mình ăn đồ cũ rồi. Nên mình ăn cơm thì nó mới, cơm nó nóng á. Mình ăn một tô cơm không vô nó bảo đảm á, bảo đảm hơn là ăn ba đồ ăn. Đôi khi ăn ba đồ ăn chua, ngọt, béo rồi vô nó còn bệnh thêm. Cho nên con nói thiệt á, con ăn vậy không à. Có gì ai thấy ngon có trống hết trơn à. Rồi con ăn con không à. Con không có bệnh. Vậy là con không bệnh. Chẳng ta Đức Phật nói nè, thọt nhìn kẻ ác như hiền, chỉ vì nghiệp ác chưa liền phát sanh, đến khi quả ác đã thành, bây giờ kẻ ác lộ hình tà tâm. Những người ác á gian xảo lắm, mình mới nhìn nó hiền lắm, thấy không? Mình không biết được cái sự gian xảo của nó đâu. Cho nên á, khi mà có cái ngày á nó đầy đủ duyên hộp của nó rồi, nó lòi ra là bắt đầu nó bị tù tội rồi đủ thứ. Nhưng mà Đức Phật nói trên đời này á, kia là ông đó ông nói chứ, chung thân hành thiện á, thiện du bất túc á, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Đức Không Tử nói á, mình làm điều thiện hoài à, mà nó không thêm có đủ đâu. Nhưng mà một điều ác nó làm á, một ngày thôi nó dư á. Tại vì vậy á, thì những ông thần ác á, nó nhiều lắm, nó xúi mình mà. Mà ở trong đời này á, có những nhiều người ác mà mình không biết đâu, nó gian xảo lắm á. Có một cái chuyện đó nha, ở bên La Mã đó, hồi xưa có cái chuyện á, là nó có một cái nước á, nó có một cái nước nọ đó, nó cấm đàn bà mà hãy ra có chồng mà gian dâm với trai, hoặc đàn bà không có chồng mà chỉ quan là nó cái luật ở đó do chính quyền ở đó là những người tu sĩ và những cái người mà quan quyền chính đó nó đặt ra cái luật vậy, là khi mà người đàn bà mà ấy cái chồng mà lấy trai hoặc là không có chồng có chữ quan thì nó sẽ đem đến trước pháp luật những người bô lão rồi đó, quan quyền đó, nó đem đá, nó ra lệnh cho ném đá, nó đem nó cứ để ngồi đó và bắt mỗi người ném cục đá ném vô chết rồi, phun máu rồi lên đầy mặt đầy mày bể đầu cái cổ vậy là chết đó. Rồi cái nó ném một đống rác cao lên nó thành ra cái mã đó luôn vậy đó. nên hôm nọ đó thì Đức Chúa Giêsu á, anh đâu có chuyện phán nói trên đánh á, Đức Chúa Giêsu ổng đi ra, ổng đến cái vùng đó, ổng giảng đạo. Mà Đức Chúa Giêsu mà đâu phải như những cái ông những người bô lão hay là những cái người tu sĩ mà có quyền có thế đó. Đức Chúa Giêsu là một người vị thánh mà. Khi Đức Chúa Giêsu tới đó rồi tự nhiên đi giảng đạo vậy, thì mấy cái ông quan chức rồi đó kéo ra một bà đàn bà, kéo tới trước mặt Chúa, nhờ hôm nay tới Chúa tới đây Chúa xử dùm cái bà, cái gian cô gian khu dân vụ này đi, nó là nó đang mang tội mà bắt tại chỗ đó. Bây giờ trước mặt Chúa cho mà Chúa chỉ huy cho mấy tụng ném đá đi. Chúa là một người đạo đức mà, thấy không? Cái chuyện gian dâm này Chúa cũng đâu có chấp nhận đâu, nó có tội đó. Nó nói vậy thì Đức Chúa Giêsu mới ông nói gì cả, mà ông nói chứ ông lấy tay ông viết lên cái cát á, ông viết ngay cả bọn giả dối, ông nói ông viết cái chữ đó thôi à. Cái đầu ông làm tin cái mấy ông mà nói tại sao mà xin Chúa xử phạt dùng cái con dân khu dân thụ này đi, tại sao là Chúa không phạt? Cái ông Giêsu ông mới thấy ghét, phải không? Ông thấy trong cái bọn mà những người bô lão kỳ lão già này, từ nhỏ tới lớn đâu phải nó không có làm việc ác đâu, nó không có làm việc ác, phải không? Rồi những cái chánh quyền đó nó còn ác dữ nữa, mà nó mình là tại vì á cái kẻ ác á nó giống như hiền, nó giống như cái người đạo đức vậy đó, nhìn vô nó thấy nó là đạo đức rồi không à, nhưng mà sự thật nó ác lắm, chánh quyền á, phải không? Nó ác lắm. Những người mà nó nói nó đạo đức cao chừng nào nó ác chừng nấy bằng nũng hơi nữa. Cho nên Đức Chúa Giêsu cũng biết cái điều đó, ông mới nói bây giờ mấy ông muốn xử phải không thì được, bây giờ thì để cái bà đàn bà đó ngồi đó đi. Tại Đức Chúa Giêsu biết là tất cả những cái bọn người mà nó nói cái bà này làm ác á, đều làm điều ác, là nó cũng là ác không à, hồi nhỏ lớn nó cũng có làm điều ác, nhưng mà nó tại vì nó che giấu thôi, thấy không? Nó khéo che giấu thôi, nó không lộ ra thôi. Thế chứ sao mới nói cho là được. Bây giờ á, tất cả những người ở đây nè, từ bô lão chánh quyền cho tới những người tu sĩ mà buộc tội bà này là có tội đó, bà này làm điều ác á. Như vậy á, thì bây giờ ta bắt đầu chúng ta ném đá, thấy không? Chứ sao? Vậy á, tôi hỏi tất cả những người ở đây nè, người nào cứ ngồi suy nghĩ 5 phút đi, từ nhỏ tới lớn á, mình chưa từng làm một việc ác nào hết á, thì người đó ném viên đá đầu tiên thì ra ném. Còn người nào từ nhỏ tới lớn á mà có làm ác á thì không được quyền ném. Cái gì nữa, phải không? Mình làm ác mà mình còn không bị ném mà mình đi ném đá gì? Để kêu chùa không thể nói vậy mà biểu cho ai á, đây nè, nổi trong cái đám cái gì nè, từ á công chức nè, trưởng bô lão nè, già cả cho tới quan quyền, cho tới những vị tu sĩ đó, ai cảm thấy mình hồi giờ không có tội, từ nhỏ tới lớn không có làm một điều ác nào thì ra ném đá đi. Còn không phải mà có tội á thì không được ném, đi về. Cái Chúa Giêsu ngồi, ngồi sao thấy một đám đông cũng cỡ 300 người đó, mấy ông bô lão là đứng dậy đi về trước. Cái đó tới mấy bà già, cái đó tới quan quyền, từ ông quận cho tới ông tỉnh, tới đó tới lính, cái đó là tới mấy người tu sĩ, cái lát đi vậy kìa. Tại vì là sao, ai từ nhỏ lớn cũng có tội, cũng có lỗi mà, đâu có ai là không lỗi đâu. Và bây giờ ấy kéo nhau tới đây hùa cũng đóng mà ném đá người ta, tới người ta có lỗi ném đá người ta. Mà Đức Chúa Giêsu là không nói vậy, Đức Chúa chỉ nói vậy. Ai cảm thấy từ hồi nhỏ cho tới bây giờ không có một cái lỗi nào hết thì có quyền ra ném đá bà này. Còn ai cảm thấy mình có lỗi á thì không có ném, thì đi về. Cái ngồi đó mình không thấy ai ném hết, đi về từ từ hết 300 người đi về hết. Cuối cùng rồi không còn ai, còn mình bà, cái bà già, dạ, cái bà đồng bà là nó chú Giêsu à. Thì Chúa Giêsu hỏi chứ, vậy chứ hỏi đâu hết rồi bà? Cái bà nói dạ, tại vì chắc có lẽ người ta cũng có lỗi, trong cuộc đời họ họ cũng có từng làm lỗi như con, cho nên họ không có nỡ ném rác con được. Nếu đã ném thì họ ném họ chứ, tại sao họ không ném, họ ném họ trước chứ. Thôi về hết rồi, bây giờ còn có mình con thôi. Ngài là người không có lỗi gì hết, Ngài là thánh nhân, vậy Ngài ném con đi, phải không? Cái Đức Chúa Giê-xu nói thôi bà đứng dậy bà đi về đi, tao cũng vậy, ta cũng vậy thôi. Đi về luôn. Bởi vậy cái chuyện này nó hay có cái chỗ á, thường thường á mình có lỗi mà mình không biết, mình cứ nhìn cái lỗi người ta, mình bắt lỗi người ta, thấy không? Mày có lỗi tao không đúng với mình, mày cũng dâu của tao à, mày phải đối xử với tao cho tốt chứ, tại sao mày nó khổ với tao? Mà sự thật ra cái lỗi của mình cũng thấy quýt ra, mình nói tao nó thấm gì nó mới ưa, phải không? Rồi mày trai tao tự nhiên mày không lo tao, mày lo vợ mày không đấy, hoặc là mày là em tao rồi sao mày giữ tao? Mình có một cái lỗi gì mình cũng thấy mình cứ bắt lỗi người khác không à. Cho nên á, cái dù cũng vậy, cái câu này rất là hay. Ở trên đời này ai cũng có lỗi hết, mà biết nhận lỗi của mình mới là người tốt. Thì vậy mà ông chỉ đánh thức có một câu thôi, mà mọi người đều thấy là cái lỗi của mình, thì bắt đầu tha cho ba này, để đi về hết. Cuối cùng là còn mình bãi với Chúa. Và hỏi Chúa, Chúa là người không có lỗi, phải không? Chúa là đã từng không có lỗi, thì Chúa có quyền ném viên đá. Chúa nói nha, thôi bà đứng dậy bà đi về đi, ta cũng vậy à. Trong suốt cuộc đời ta cũng có lỗi vậy, Chúa thì Chúa chứ đâu phải có lỗi, phải không? Thì vậy mà Đức Phật Thích Ca của mình á, trước khi làm cái gì á thì cũng đọc, nhưng mà cái bài sám hối á, con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô tỷ tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả con ai xin thành tâm sám hối, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Mình đâu biết mình là nhiều đời mình không có lỗi, phải không? Bởi vì mình muốn bắt lỗi ai, mình nhìn lại mình có thằng người Phật tử của mình á, lúc nào cũng phải nhìn vô á, thấy nhìn vô á thì mình thấy cái tâm trạng của mình thấy cái cõi lòng của mình có bóng hay không có bóng, mình thấy cái tâm trạng của mình vui buồn. Còn mình nhìn ra mình thấy người ta không à, cho nên mình tu là phải nhìn vô, mình nhìn vô mình mới thấy cái tánh giác của mình. Ra kia con mắt mình thấy cái dừa, phải không? Mình thấy cái dừa, cái mình nhìn ra coi nó ở cái dưa này, dưa spaghetti này ha, luộc lên cái xé ra cái mình chậm gỏi ăn ngon lắm này ha. Là mình nhìn ra là bắt đầu mình nhớ nào rau sống nào đậu phộng nè. Mình nhớ tới giấm rồi ha, mình nhớ tới dĩa gỏi, còn thấy không? Mình nhớ nhưng mà mình không chịu nhìn vô, mình nhìn vô mình thấy cái dưa, thấy ngoài mới nhớ trong, mình thấy mình biết đây cái dưa thì mình nhớ là mình con mắt mình thấy, mình biết cái dưa tức là cái đèn nó có ánh sáng, cái đèn ánh sáng là do nó có cái gì, có điện. Con mắt mình thấy mình biết đây trái dưa thì mình có gì, có tánh giác đấy. Bởi vì mình nhìn ngoài nhớ trong thì mình thấy tánh giác, bởi nhìn ngoài nhớ ngoài mình thấy cái dĩa, mình thấy cái gì, gỏi. Mình nhớ là phộng, mình nhớ là ché này khăn bỏ vô, rồi mình nhớ là rau rong, phải không? Mình nhớ luộc sao, rắc sao, xé làm sao. À, tự nhiên đương làm mà thấy chảy nước miếng. Chưa làm rồi với gỏi mà nước miếng chảy vòng vòng, tại vì mình nhớ cái chữ gỏi hình ảnh ngon quá, thấy không? Mà quên tánh giác, mình đi ra đâu nhớ vô. Mình nhớ tánh giác là từ cái dưa mà ảnh sinh ra tới gỏi không biết bao nhiêu. Đó. Đó mình thấy mình trôi lăng không? Trôi lăng đó. Bởi vì sao thành Phật? Khó thành Phật lắm.
Nhìn
vô trong
biết lỗi mình
lần
sửa.
Hả?
Nhìn vô trong biết lỗi mình
lần
sửa.
Còn cái mình đâu nhìn vô? Mình ra, mình nhìn ra không mà làm sao mình nhìn vô? Thấy không? Rồi bây giờ mình đọc tới câu khác. Ở đây nó mỗi câu nó mỗi hay, mỗi câu mỗi hay. Bây giờ nè, kế theo nè, lên trời hay xuống biển khơi, dù là rừng thẳm hay nơi quan hang cùng, không nơi nào cõi hồng trần thoát dòng quả nghiệp ác nhân đã làm. Đó nghĩa là lên trên, bay lên trời có thằng bông á, hay là lặn xuống biển, phải không? hay là chung vô hang, chung vô giữa vách núi, có thần tông trốn được hết á. Nhưng mà khi mà làm việc ác rồi á, bay lên mấy cái đó cũng chết á. Hồi xưa cái Tỳ Lưu Ly đó, Tỳ Lưu Ly á, khi mà ông vua, cái ông vua kìa, ông qua bên nước, ông qua, có cái ông vua kìa, ông qua nước nọ, ông mới cưới á, cái vua dòng họ Tích á, nó qua bên nước, một nước nào bên Ấn Độ cô quên rồi, thì cưới, muốn cưới cái màn công chúa ở nước kia đem về cái thành ca Tỳ Lưu Vệ hồi trước á, thì á, qua bên đó cưới công chúa kia không ưng. Mà nếu không ưng thì đem quân đánh. Cho nên á, bên nước kia mới lấy một nàng tỳ nữ đẹp lắm, cũng như gả, giả làm công chúa mà giống giống công chúa, giả làm công chúa đem qua đây gả, hiểu không? Gả về bên đây, thì gả về bên đây rồi nó lên nó làm cung phi, nó làm phi phi tần đó, lấy vua đẻ ra thằng con trai đặt tên là Tỳ Lưu Ly. Thì cái Tỳ Lưu Ly này á, nó không phải là con dòng giống mà vua này qua vua kia, mà nó là một con của người hầu mà, phải không? Con nhỏ hầu này thế công chúa qua lấy vua bên đây thì đẻ ra Tỳ Lưu Ly. Nhưng mà Tỳ Lưu Ly á, nó không phải là con dòng giống là vua chúa, mà nó là con của một người hầu, mà nó làm nó giả là thành công chúa thôi. Khi mà biết vậy, biết rồi, nhưng mà người ta cũng đâu có nói ra để mà mất mặt đi, nên biết nó là không có phải cô con cháu dòng giống vua. Thì hôm nọ nó vô trong cái đình vua nó chơi, thì nó đâu có quyền nên vô luôn đền, mà nó chờ cái lúc ta sơ hở nó leo lên ngay rồi, thì nó bị quân lính ở đâu á đánh nó đuổi nó ra, thì nó cũng là hoàng tử chứ, nhưng mà đuổi nó ra thì theo cái luật lệ nó đâu có được vô đứng chơi phá đâu. Sau này khi mà nó lên làm vua rồi, cái sau này á, em không phải để nói nghe về nè. Khi mà bên cái nước kia, cái nước mà dòng nó Tích á, đem cái nàng hầu đem nó gả bên nước nọ, biết không, đem gả bên nước nọ, gả cũng mạo danh là công chúa đem gả. Nhưng mà cái nàng hầu này qua lấy ông vua bên đây không biết đâu, mới đẻ ra Tỳ Lưu Ly, cũng không biết là tưởng là công chúa không, chứ không biết là nàng hầu. Một hôm nọ cái nàng hầu này nó là cung nữ á, thì nó mới trở về quê, nó dẫn Tỳ Lưu Ly theo, là con của vua bên nước khác, nó dẫn về bên nước nước dòng họ Thích chơi. Thì nó ngỡ là nó là hoàng tử, nhưng mà má của nó biết là mình nó là thân phận tôi đòi, chứ nó đâu có biết. Thì nó liền vô trong cung cấm dòng họ bên ngoại á, nó về thăm quê ngoại á, là dòng họ Thích á, thì nó leo vô trong cái đền á, thì người ta ở bên đây ai là không biết nó là con của nữ tỳ mà, nhưng mà nó qua đây nó làm thức phi rồi, nhưng mà nó đâu có được quyền vô trong cái đình cung cấm của người ta, thì nó bị đánh đuổi ra. Thì sau khi đó rồi má nó mới dẫn về bên nước trở lại, thì nó ở bên kia. Thì Hữu Dương nó một thời gian, Hữu Dương nó băng hà, thì nó lên làm vua là Tỳ Lưu Ly Dương. Thì những ông cận thần đó, ổng mới nhắc lại cho nó, hồi xưa bệ hạ đi về quê ngoại là bên nước bên là cái dòng họ Thích đó, dòng họ Thích Ca đó, về quê ngoại, dòng bệ hạ leo vô trong cái đình, cái đền tầng nó chơi đó, thì bị bên dòng họ ngoại đánh bệ hạ rồi bằng roi và đuổi ra khỏi. Tại bên kia nó biết giả đó, đem đi ra giả nó biết, nó là con đô tiền mà. Bây giờ cái hận này á, bệ hạ có nhớ không? Đó, thì Tỳ Lưu Ly nói á, ta sẽ đem quân chinh phạt và giết hết dòng họ Thích. Thì Tỳ Lưu Ly này nó hận mà nhỏ nó về quê ngoại, bị đuổi nó ra. Nó là vô dòng vua chúa, tại sao bị đánh như vậy? Nhưng mà nó đâu có biết, là người ta biết nó là con đô tiền. Rồi nó đem quân qua đánh dòng họ Thích. Khi nó đem quân qua đánh dòng họ Thích á, thì nó đi nửa đường gặp Phật Thích Ca của mình. Phật Thích Ca cản lại nó thôi, dầu chi cũng là quê ngoại của mình mà, tại sao về giết vậy, phải không? Thôi đem quân rút quân. Cái nó rút quân, cái về cái mấy ông cận thần nó suối nữa, cái đem quân qua đánh lần thứ hai, cái gặp Phật cũng cản nữa, cái về nó tủi nhục quá đi. Bây giờ nó là tại sao khi nó về quê ngoại mà nó bị đánh như vậy và đuổi ra khỏi hoàng cung như vậy, nó tủi nhục, nó hận, nó kia lên làm vui, nó phải trả cái thù này. Là tiểu ly á, cái lần thứ ba nó kéo bình hoàng, thì Đức Phật nói thôi, kỳ này chắc cũng được, là cái nghiệp chướng thôi, cái nến tiểu ly này quá nặng đi, phải chết trong tay của nó, không có cứu được. Cái ngày một tiểu ly á, nó nghe cái tin này là tiểu ly kéo quân qua, ngày mai nó sẽ kéo quân qua và giết sạch cái làng đó luôn, cái dòng họ Tích luôn, cái dòng họ ngoại của nó đó. Đây là từ vua nó qua là nó giết cho hết. Cái ngày một người liên nói bây giờ bà Tích Thế Tôn mà chắc phải cứu người ta chứ đâu để chết hết cái dòng họ được. Bây giờ một là đem lên trời, hai là đem xuống biển, ba là đem vô để trong những cái hòn ngọc á, kêu là những cái châu á, bên châu đem lên trọng cấp, tại làm sao cho qua cái cơn nó đánh nó rồi mình đem về lại đựng gậy dựng cái giống dòng lại. Thì Đức Phật Liên mới nói thôi, để con cứu, Đức Phật nói cứu không có được đâu, nếu mà ông nghe lời ta, tại cái nghiệp quả nó tới rồi, nó phải chết hết rồi. Ông nghe lời ta cứu cũng không mấy đâu. Cái Đức Phật Liên nói như vậy, có gì đâu được mà sư phụ, con cứu được đó. Cái ông vô thằng đâu, cái ông Hòa Bình Nước học Thích á, dùng là Thích á, ông mới bắt những nào là quan nè, những người nào hiền đức á, ông bắt vô động có thể là cái 8.000 người, ông bỏ vô cái bình bát á, ông quá phép đang vô ngồi đóng hết rồi, cái ông bay lên cung trời á, để chẳng để lên đó một tuần lễ luôn. Khi mà Tiểu Ly nó kéo quân qua, nó tàn sát, nó đánh nó, đánh giết hết cái dòng họ Thích xong mà nó kéo về, kể như nó không còn ai dòng họ Thích hết, nãy dòng họ Thích nó giết hết rồi. Cái rồi cái xong cái tàn cái cuộc rồi, cái ông một